có can phạm đến danh giá của người khác nên hôm qua không có nỡ nói chứ.
Mình nói chuyện trong nhà nghe với nhau, ai hay đâu mà anh ngại. Anh nói cho em với thầy nghe đi, mà anh sợ em đi bán dê bán díu hay sao? Trọng Quý châu mày dụ dự một hồi rồi mới nói rằng:
Em muốn nghe thôi, để qua nói cho em nghe. Em cũng biết á, ngày chị hai em mất rồi á, trong nhà qua thiếu người coi sóc, qua lấy làm bối rối lắm. Qua tính kiếm chỗ khác đặng chấp nối, cậu có chỉ cho hai người mà qua coi chưa có vừa con mắt. Một bữa nọ qua đi chợ lớn bán lúa, đến chiều tối qua lấy bạc rồi qua mướn một cái xe hơi xuống Mỹ Tho thăm một anh em bạn và ở đó ngủ, sáng bữa sau đi tàu mà về nhà. Đi dọc đàn xe hơi nổ bánh đụng vào cục dây thép làm cho qua mang bệnh.
Có Nam Đào châu mày nói rằng: "Ôi em nhớ rồi, lúc đó nhầm lúc mà đám cưới của em đó, anh bị bệnh nằm nhà thương trên chợ lớn nên đi đám cưới không có đặng, phải không?
Phải đó.
Chuyện anh té xe hơi có ăn thua gì đến chuyện cậu Tú Tài này đâu mà anh nói."
Ê, ăn thua lắm à. Em đừng có nóng, để thủng thẳng rồi qua nói tới. Xe hơi đụng, qua bị nặng nhẹ không có rõ, mà trên đầu máu chảy lung lắm. Qua ôm đầu ngồi giữa lề đường mà rên. Ơi, cách chẳng bao lâu có một cái xe hơi ở dưới Mỹ Tho nó chạy lên. Thấy xe qua bị đụng thì ngừng lại. Cô ngồi trên xe thiệt tử tế, cô làm ơn chở qua trở lại ở chợ lớn, đem qua vô bót cho qua gửi tiền bạc rồi mới đi nằm nhà thương. Thiệt lúc ấy qua cảm ơn cổ lắm, xong mà chưa có biết cô là ai mà qua cũng không có ý gì với cổ hết. Chừng qua mạnh rồi qua ra nhà cô ở Sài Gòn mà tạ ơn cổ. Qua ngồi nói chuyện với cổ hơn 1 giờ đồng hồ, qua biết cổ là con gái của ông tổng ở Trà Vinh đã qua đời rồi. Cổ có chồng làm thông ngôn tòa án ở Mỹ Tho mà cổ không có theo chồng, cổ mua nhà trên Sài Gòn ở với mẹ và em trai. Cậu Tú Tài Tâm sáng mai qua đây là em của cổ đó.
Dữ không? Anh nói lòng vòng bây giờ mới ra mối, mà chuyện như vậy thì có cái gì đâu. Sao hồi nãy anh nói là cậu Tú Tài Tâm bị tâm bệnh, còn hễ mà anh nói ra thì phạm đến danh giá của người ta.
Chậm một chút, cô ấy tên là Tố Nga, sắc thiệt là đẹp mà lời ăn tiếng nói của cổ cũng thiệt là đứng đắn. Qua đến thăm cổ rồi qua mới biết là cổ có chồng, mà chẳng hiểu gì cớ nào qua về nhà nằm đêm cứ tư tưởng cổ hoài. Qua không có dám muốn cổ mà cũng không có được thấy mặt cô thì qua lấy làm khó chịu lắm. Bởi vậy qua nhất định lên Mỹ Tho làm quen với chồng của cổ là thầy Thông Xuân, đặng kết làm anh em tới lui chơi cho nó thỏa tình vậy thôi. Chứ qua không có dám tính tới cái chuyện quấy mà phạm danh tiết đàn bà có chồng. Chẳng dè qua đến Mỹ Tho, qua hỏi thăm thì thầy Thông Xuân khốn nạn lắm, thầy đĩ đã bài bạc mà lại hân hủi thân vợ, cứ đánh chửi vợ mà hỏi tiền. Cô Tố Nga chịu đã hết sức rồi nên cô mới bỏ thầy mà về ở với mẹ đó. Qua quen tánh ngang tàn, qua thấy một đóa hoa thơm tho tươi tốt mà người ta không có biết trọng lại chà xát giày dò như vậy thì qua nổi giận nên qua viết thơ xin cô Tố Nga để chồng rồi qua cưới cổ.
Cô Nam Đào lắc đầu cười và nói rằng: "Anh nha, thiệt là quá quắt lắm mà." Trọng Quý trợn mắt hỏi rằng:
Quá quá cái gì?
"Anh không sợ hay sao?
Sao mà sợ?
Người ta có chồng mà anh viết thơ nói bậy nói bạ như vậy, người ta mắng anh á chứ. Lại mà hễ cái thơ mà lọt vào tay người chồng thì họ đánh hoặc là họ kiện anh ăn xấu nữa."
Ôi, qua có lo đâu em. Dầu tới đâu qua cũng lấy lẽ ngay qua nói, không phải qua giật vợ của ai hết á. Qua quyết cứu một người con gái thuyền quyên ra khỏi tay đứa bất lương chứ. Qua tính làm ơn, chứ phải qua hại ai hay sao mà sợ họ mắng.
Mà anh viết thơ rồi cô ấy trả lời sao?
Cổ không có trả lời liền. Cổ suy nghĩ đến mấy tuần lễ rồi cổ mới viết thơ mời qua lên cho cổ nói chuyện. Qua lên liền. Cổ tỏ hết gia đạo của cổ cho qua nghe. Qua khuyên cổ phải xin để chồng lập tức đặng qua cưới cổ.
Rồi cô chịu không?
Chịu.
Trời đất ơi, đàn bà gì kỳ cục quá vậy mà anh khen là đứng đắn.
Em cũng có hiểu tâm sự của cô Tố Nga nên em chê cũng phải. tội nghiệp cổ lắm em ơi.
Trọng Quý nói tới đây thì chàng rưng rưng nước mắt. Lại nghe tiếng chi của cô Năm Đào thì chàng đau đớn trong lòng. Nên chàng đứng dậy đi rửa tay, rửa miệng. Ông hội đồng với cô Năm Đào ăn cơm rồi, cũng đứng dậy đi uống nước. Trời đã tối rồi, nên mấy đứa ở lò đốt đèn. Ông hội đồng leo lên giá, nằm làm thuốc phiện mà hút. Trọng Quý đứng trước cửa, xỉa răng mà ngó mông ra sân kiện. Cô Năm Đào muốn nghe cho hết chuyện, nên cô rửa tay rửa mặt cho con Lý rồi. Cô dắt nó ra ngồi ngoài ghế trước. Trọng Quý cứ đứng ra ngoài sân hoài. Cô Năm Đào đợi lâu quá, nên cô bước ra mời chàng vô nói tiếp chuyện cho cô nghe. Trọng Quý kéo ghế mà ngồi, đốt một điếu thuốc, hút mà nói rằng:
Em đừng có chê cô Tố Nga mà tội nghiệp cho cổ đó. Cổ có chồng mà cổ tư tình với Hoa, ấy là tại vận hội nó khiến cổ phải như vậy, chứ cổ không có phải là gái hư đâu. Cổ là gái biết giữ danh tiết lắm, vì cổ uất về cái nỗi chồng, mà rồi cổ nặng tình với Hoa nữa, nên cổ phải mang tiếng không có tốt. Cô phải đau cực chí chót 5 năm trường rồi mới tuyệt mạng. Hoa nhắc tới cổ thì Hoa buồn lắm. Cổ tư tình với Hoa có mấy bữa, rồi cổ nghĩ lại thân phận cổ thì cổ ăn năn, nên cổ viết thơ mà tuyệt Hoa. Cổ nghĩ gái có chồng mà lấy trai thì nhơ nhuốc không có chi bằng, mà đã gần trai rồi bây giờ còn gần chồng nữa thì cái quấy càng nhiều hơn mỗi phần. Cổ nhất định dứt tình Hoa, mà cũng dứt nghĩa vợ chồng nữa. Cổ vào đơn xin phá hôn thú, tòa chưa có xử thì cổ có ngán, bụng lè thè.
Cô Năm Đào chứng hững nên hỏi rằng: Có chữa mà con của ai?
Con của Hoa.
Ê, chuyện rối dữ à.
Rối lắm, tòa bác đơn cổ, mà thầy Thông Xuân tuy biết vợ có chữa, không phải con của thầy, nhưng mà thầy vì cái gia tài nên thấy vui lòng nhận đứa nhỏ trong bụng đó là con của thầy. Cô Tố Nga buồn rầu lắm. Con thiệt là con của Hoa, mà đẻ nó ra rồi phải khai tên thầy Thông Xuân là cha nó.
Khai như vậy sao được?
Không khai thì tòa phạt. Vì vợ chồng có hôn thú, mà chồng cổ nó lại nhận là con của nó nữa.
Rồi có đẻ con trai hay con gái?
Con trai. Lúc đẻ thằng nhỏ ra thì vợ của cậu Tú Tài Tâm là cô Cẩm Vân cũng đẻ một đứa con trai nữa. Hai đứa nhỏ sanh ra trước sau có ít giờ đồng hồ à. Cách ít tháng cậu Tú Tài Tâm đi Tây mà học, để vợ con ở nhà với mẹ và chị. Cậu ra đi cậu không có hay biết việc chi hết á. Cậu tưởng con của cô Tố Nga là con của thầy Thông Xuân. Bởi vì cái rối của cô Tố Nga ở trong nhà cổ á, cô ấy nói cho có một mình cô Cẩm Vân biết mà thôi. Cô căn dặn cô Cẩm Vân đừng có cho cậu Tâm biết. Trót mấy năm trường, cô Tố Nga khổ cực chí không có biết chừng nào. Cô xin để chồng không có được, nên cô ăn năn nổi danh tiếc, nên cô cấm tuyệt không có cho phép qua gặp mặt nữa. Đến năm sau cái khổ cực của cô càng ngày càng lớn nữa. Bởi vì thầy Thông Xuân làm cái chuyện bậy bạ, sau đó nên mất chức. Rồi thầy lên ở đại trong nhà, thầy nựng nịu thằng nhỏ. Thầy mơn trớn với Tố Nga như không có việc chi hết vậy.
Đàn ông gì mà hư nhớ quá, vợ như vậy mà còn đeo đuổi tới làm chi nữa.
Thầy biết chi là danh tiếng, thầy kể chi là vợ con. Thầy vì gia tài nên thầy mới làm vậy chứ. Thầy ở ít ngày rồi thầy xin hai muôn đồng bạc, bà già không cho, thầy giận thầy làm ngặt, nên thầy bắt vợ con phải đi theo ra Hà Nội. Ôi, tội nghiệp cho cô Tố Nga, chồng như vậy đi theo sao được, lại đi rồi bỏ mẹ già ai nuôi, mà nếu không đi thì nó phanh phui cái chuyện xấu của cổ ra, nó làm nhơ nhuốc thân cô, lại cũng nhơ nhuốc tông môn của cổ nữa, cổ vì danh tiếng. Nên cổ phải liều thân cổ mà đi theo chồng.
Cô Tố Nga đi theo chồng thì bậy lắm. Mình á, mắt thằng chồng ham tiền, mà mình giàu có, Thôi mình thí vài chục muôn bạc cho nó đặng thuận tình với nhau, rồi xin để phất đi, để lòng dòm làm chi cho đến mấy năm, rồi bây giờ sợ nó nói xấu, nên phải lìa mẹ mà đi theo nó nữa.
Vì cổ sợ xấu hổ nên mới sanh chuyện như vậy đó. Còn có vài ngày nữa xuống tàu mà đi, cổ viết thơ nói hết chuyện cho Hoa nghe. Hoa giận quá, Hoa trả lời liền cho cổ biết rằng Hoa nhất định không có cho cổ đi á. Để xuống tàu thì Hoa đón cổ bắt lại.
Vợ của người ta, anh tách làm sao được?
Thầy kệ, Hoa tính Hoa làm ngang như vậy đó, ai giỏi thì chống cự với Hoa. Chuyện vợ lỡ ra, đến trước mặt quan tạ, Hoa nói thiệt hết. Hoa mướn chẳng sư cãi giúp, bất quá tòa nói cô Tố Nga lấy trai, tòa phạt dạ rồi cho phép hủy hôn chứ hại gì.
Anh ngang quá à, thổi này em chưa có thấy ai kỳ cục như vậy á nha.
Em không có rõ, chứ cái tình của Hoa nặng lắm. Lại thằng con của Hoa đó, Hoa nỡ bỏ nó sao? Hoa nhất định như vậy là phải lắm. Ngặt vì cô Tố Nga, cổ cứ sợ mất danh tiếng hoài. Nên cổ cậy em dâu là Cẩm Vân xuống đây năn nỉ với Hoa, xin Hoa đừng có cản trở, để cho cổ đi theo chồng đặng vùi lấp phận bạc của cổ và cứu chữa danh giá cho tông môn của cổ nữa. Hoa nghĩ mấy năm nay cổ cứ lo danh tiếng hoài, tất nhiên cổ không có tình với Hoa, vì người đa tình thì không có còn kể chi tới danh tiếng. Bởi vậy Hoa phiền cổ, Hoa mới chịu để cổ đi. Nhưng mà Hoa có nói nhắn với cô Cẩm Vân rằng dầu cô Tố Nga không có thương Hoa, chứ Hoa cũng không có thể không có thương cổ được. Hoa ở một mình mà chờ cổ hoài, coi chừng nào cổ mới biết thương Hoa. Để cổ biết thương Hoa thì dầu hết nhà hết ruộng, đứt cổ đứt đầu, Hoa cũng bắt cho được cổ Hoa mới nghe. Còn như cổ cứ không có thương Hoa hoài thì Hoa đợi chừng nào chồng cổ nó hành hạ dày bừa tấm thân cổ cho tới cổ chết rồi Hoa mới chịu cưới vợ. Cẩm Vân sợ thầy Xuân bắt được thơ Hoa càng khó cho Tố Nga, nên khuyên Hoa có gửi thơ thì gửi tên cổ rồi cổ trao dùm lại, chứ đừng có gửi cho Tố Nga. Hoa nghe lời nên tối lại Hoa viết thơ cho Tố Nga mà đề tên Cẩm Vân. Chẳng hiểu Cẩm Vân về nói thế nào mà cô Tố Nga chưa được thơ Hoa thì cổ đã uống thuốc độc mà chết.
Ê, cô tự giận hay sao? Trọng Quý gật đầu mà nước mắt tuôn ròng. Cô Năm Đào dây qua vuốt tóc con Lý. Cô nghe nói tới đó cô cảm quá nên cô không có dám ngó Trọng Quý. Cách một hồi lâu cô mới nói rằng: chắc là cô có tình với anh lắm mà anh không có hiểu, anh trở phiền cô nên cô tức cô chết chứ gì.
Hoa không có rõ, nhưng mà Hoa cũng nghĩ như em vậy đó.
Anh làm như vậy nha thì anh mang cái tội lớn lắm á.
Cái tội đó đã lớn mà anh còn mang cái tội này càng lớn hơn nữa. Cô Tú Nga cổ chết chừng ít giờ đồng hồ kế cậu Tú Tài Tâm bên Tây về tới. Vợ của cậu là Cẩm Vân sợ xấu hổ cho vong hồn của chị chồng, nên cổ giấu biệt không có nói rõ cho chồng hiểu. Lại nói dối rằng tại thầy Thông Xuân bắt Tú Nga đi Hà Nội nên nàng giận, nàng tự giận. Cậu Tú Tài Tâm mướn xe hơi tuốt về Trà Vinh rước mẹ, đi dọc đường cậu hay vợ đi Cần Thơ. Mà chừng cậu lên hỏi thì Cẩm Vân chối. Cậu sanh nghi trong lòng, kế tối lại cậu tiếp thơ của Hoa gửi lên mà ngoài bao thì lại là Cẩm Vân. Cậu càng nghi hơn nữa, nên cậu đoạt thơ mà cất. Chừng tống tán Tố Nga xong rồi cậu xé thơ ra mà coi. Trong thơ Hoa tỏ tình mà Hoa cũng nói việc thằng con nữa. Cậu Tú Tài Tâm không có về, cậu tưởng vợ cậu lấy trai, cậu tưởng thằng con của cậu là con dâm bôn. Cậu giận quá nên đánh vợ cậu chết giấc. Trong đêm ấy có ăn trộm vô nhà, cậu bắt được, cậu bồng thằng con của cậu mà cho phức ăn trộm đem đi mất. Cậu hành phạt vợ xong rồi cậu dắt mẹ về Trà Vinh. Bà già buồn nổi con gái chết, rồi buồn nổi con dâu hư nữa, bà nhuốm bệnh rồi mà chết luôn.
Cha chả, hại dữ không?
Hại lớn lắm. Cậu Tú tài tâm qua đây tìm đến nhà mà trả thù. Qua đọc hết công chuyện cho cậu nghe. Qua đưa thơ của cô Tố Nga cho cậu coi. Cậu biết, cậu nghi lầm, nên cậu mới té ngửa.
Anh báo hại người ta quá à. Bây giờ cậu Tú tài đã đem vợ cậu về hay chưa?
Cẩm Vân chịu tiếng hoàng mà lại bị mất con nữa, nên cổ mất trí khôn. Bây giờ đem cổ lên chùa hang bên núi Bà Đen cho cổ nghe kinh đặng cổ giải trí. Còn thằng nhỏ thì ăn trộm bồng đi mất rồi, có biết nó ở đâu đâu mà kiếm. Hôm trước Hòa với cậu Tú Tài tâm tìm lên chùa hang mà thăm Cẩm Vân. Cậu Tú Tài thấy vợ cạo trọc đầu, nghe vợ nói điên cuồng thì cậu ăn năn quá té xỉu chết giấc. Qua đem cậu xuống nằm ở nhà thương Tây Ninh nè, tưởng cậu đã chết rồi chứ. Nay nhờ thầy thuốc săn sóc nên là cậu tỉnh lại. Qua để cậu ở nhà thương gần một tháng rồi qua đưa cậu về Trà Vinh. Bữa nay tưởng đâu là cậu mạnh thiệt rồi nên cậu mới đánh dây thép cho qua đó.
Còn cái thằng con của cô Tố Nga đó bây giờ nó ở đâu?
Thầy Thông Xuân bắt nó. Bây giờ thầy đương kiện cậu Tú Tài Tâm mà xin chia gia tài kìa.
Sao mà không bắt nó về mà nuôi?
Thầy Xuân dễ cho đâu mà bắt.
Con gì của thầy hay sao mà thầy dành tội nghiệp vợ con của cậu Tú Tài Tâm quá. Em không có biết, mà em nghe nói em cũng thương nữa. Cậu Tú Tài á, bây giờ rầu lung dữ không?
Không rầu sao được.
Lỗi tại anh hết thảy á. Vậy anh nha, phải kiếm cái thằng nhỏ cho được. Và phải làm sao cho cô Cẩm Vân hết điên. Bằng không thì anh mang cái quả báo lớn lắm đó.
Trọng Quý chống tay lên trán mà khóc. Quý vị vừa nghe xong chương 2, chuyện dài vì nghĩa vì tình của nhà văn Hồ Biểu Chánh trên làn sóng của hệ thống phát thanh Việt Nam hải ngoại, phát đi từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Ban đọc truyện xin kính chào tạm biệt. Xin hẹn với quý vị trong lần phát thanh tới, cũng ngày và giờ này. Kính chúc quý vị luôn an bình, hạnh phúc. Phế nhà chuộc tội. Qua ngày sau, lối 3 giờ chiều, Lữ Trọng Quý ngồi tại bàn viết thơ cho 2-3 người, đặng hỏi coi như muốn mua chành lúa thì chẳng bán. Ông hội đồng quyền nằm trên gián phía trong, liêm diêm dựa bên mâm hút. Cô Năm Đào sẩn bẩn sau bếp, quay cho bầy trẻ nấu ăn. Còn con Lý thì nó lục đục ngoại hiên, lấy những trái mận sắp hàng ngang hàng dọc trên gạch. Có một chiếc xe kéo quẹo vô ngõ, chạy dòng theo bồn bông trong sân. Trọng Quý ngó ra, thấy Lý Chánh Tâm thì lật đật buông viết chạy ra cửa mà tiếp khách. Trọng Quý nắm tay Chánh Tâm dắt vô nhà hỏi rằng:
Bữa nay trong mình cậu thiệt mạnh hay chưa? Mới khá khá chứ chưa có thiệt mạnh. Nếu cậu không có qua thì chắc vài bữa tôi cũng đi qua bển thăm cậu ạ. Tôi buồn quá, ở nhà chịu không có được nên tôi ráng mà đi cho nó giải khuây vậy đó. Cậu ngồi đây.
Người kéo xe xách vali đem vô, Chánh Tâm móc túi lấy bạc cắt mà trả. Trọng Quý kêu thằng Phục biểu vác vali vô để trong phòng khách rồi đi chế nước trà đem uống. Hai người lăng xăng làm cho ông hội đồng giật mình. Lồm cồm ngồi dậy. Cô Năm Đào hôm qua nghe thuộc chuyện Chánh Tâm nghi lầm mà làm cho vợ điên con mất, thì cô có ý trông Chánh Tâm qua đặng coi như thế nào. Bởi vậy cô thấy lộn xộn phía đằng trước, cô lật đật chạy ra. Trọng Quý tiến dẫn cậu với em cho Chánh Tâm. Chánh Tâm cúi đầu chào ông hội đồng rồi chào cô Năm Đào. Chàng ngó hai người, nhưng mà chàng đến đây chớ trí ở theo vợ con, bởi vậy chàng ngó mà không thấy chi hết. Trọng Quý với Chánh Tâm ngồi tại bộ salon giữa mà uống nước. Cô Năm Đào lại bộ dáng ngang đó ngồi mà ăn trầu. Chỗ cô ngồi thì ngay mặt Chánh Tâm. Nhưng mà Chánh Tâm cứ ngó xuống dưới gạch hoài, chẳng ngó cô một lần nào. Cô nhìn xem hình dáng Chánh Tâm thì thấy người không cao lớn cho lắm, song vai rộng, tay cứng, bộ tướng mạnh dạn mà lại buồn rầu, nên gò má thỏn, nước da mét, con mắt sâu hóm, có người không thần, miệng biến nói, tay biến động. Chánh Tâm ngồi trơ trơ dường như ngồi ngoài động một mình vậy. Trọng Quý thấy chàng bất thần thất chí thì ứa nước mắt, xong gượng gạo làm khuây mà hỏi rằng:
"Hôm nay cậu có được thơ của cô Ba hay không?"
Cô Ba nào?
Cô Ba Hài, cô Ba Hài là dì của Mợ Ba đó.
Ông có.
Hôm ở Tây Ninh tôi đưa cậu về, tôi căn dặn cổ hết sức, tôi xin cổ dầu Mợ Ba có bớt hay không cũng phải viết thơ cho tôi hay, hay cho cậu hay. Mà sao hôm nay hơn 10 bữa rồi tôi không có được thơ mà cậu cũng không có được nữa kìa. Kỳ cục dữ. Hôm mình sửa soạn về, tôi lên chùa tôi thăm thì coi Mợ Ba khá lắm. Mợ biết tôi, mợ nói chuyện, mợ khóc. Có lẽ bữa nay khá hơn nữa chứ sao không sao lại không có thơ.
Hôm qua tôi sai bầy trẻ đi đánh dây thép cho anh. Tôi có viết thơ cho dì Ba. Tôi có nói tôi đi qua bên anh, nên tôi xin dì trả lời thẳng qua bên này cho tôi biết coi bệnh vợ tôi ra thế nào. Tôi muốn đi lên trển quá, ngặt gì hễ tôi thấy mặt vợ tôi thì trong lòng tôi đau đớn chịu không có nổi, nên tôi không có dám đi. Cậu còn yếu lắm, phải dưỡng tinh thần ít ngày cho nó khỏe khoắn rồi sẽ đi. Còn cái nỗi kiếm thằng con tôi nữa, biết nó ở đâu mà kiếm bây giờ. Chuyện đó hôm nay tôi cũng lo hết sức à. Tôi tính dự như vậy nè, để tôi nói cho cậu nghe thử coi có được hay không à. Bây giờ mình viết một bài thuật sơ chuyện cậu bắt Đặng ăn trộm và cậu cho nó một đứa nhỏ. Mình mướn vài tờ nhật báo ra cho thiên hạ biết và hứa hễ ai đem đứa nhỏ ấy mà trả hoặc chỉ cho mình đến mà bắt á, thì mình thưởng 2.000 đồng bạc. Làm như vậy thì hoặc may mới ra mối, chứ đi kiếm bây giờ biết nó ở đâu mà đi.
Chánh Tâm ngồi đặng thinh, không nói được, mà cũng không nói không. Ông hội đồng bước ra nói rằng:
"Cháu bày cái trước đó hay lắm đó. Mình hứa thương nhiều, họ ham tiền, họ mới đem họ trả. Quân ăn trộm mà có cần gì nuôi con nuôi. Nó đem trả lại mà lãnh 2.000 đồng bạc không sướng hay sao?"
Trọng Quý ngó Chánh Tâm, có ý trong coi chàng nhất định lẽ nào. Té ra, Chánh Tâm cũng ngồi trơ trơ, không nói chi hết. Cô Nam Đào bèn nói rằng: "Chứ có anh hai bày đó nghe hay thiệt, mà có chỗ chẳng tiện. Anh giao trong nhật trình mà anh đem tên họ của cậu Tú Tài vô anh nói. Cậu bắt Đặng ăn trộm, rồi cậu bồng con của cậu mà cho lỡ nó. Bây giờ chuộc lại, chuyện nghe kỳ quá. Người ta không có rõ căn do, người ta dị nghị rồi mất danh tiếng của cậu Tú Tài chứ." Trọng Quý gật đầu, nói rằng:
Em nói phải lắm, qua sơ ý cái chỗ đó. Thôi, để qua rao nhật trình, qua thuật chuyện như vậy. Qua nói rõ là nhà ở đường nào, số mấy, xong qua không có nói tên ai. Sau chót qua biểu ai trả hoặc chỉ thằng nhỏ thì do nơi qua, rồi qua ký tên của qua thì cậu Tú Tài khỏi mang tiếng chi hết chứ gì.
Làm như vậy mới được, chuyện này nha. Tại anh gây ra thì anh phải gánh vác hết thảy là mới phải à. Trọng Quý ngó Chánh Tâm mà hỏi rằng:
"Tôi làm như vậy cậu chịu không?"
Chánh Tâm châu mày đáp rằng:
"Thân phận tôi bây giờ mà còn lo giữ danh tiếng làm gì? Tôi không còn chí quá gì hết. Vậy anh tính làm sao thì tính dùng cho tôi đi. Miễn là cha con vợ chồng tôi được sum hiệp lại như xưa thì tôi cảm ơn anh lắm á."
Chánh Tâm nói mà hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Cô Nam Đào cảm quá, chịu không được, nên cô bỏ đi vô nhà trong. Trọng Quý khuyên Chánh Tâm vô phòng thay đồ mát, nghỉ một chút rồi ăn cơm. Đúng 5 giờ, cơm dọn xong rồi, chủ khách mới đi ăn. Trọng Quý với Chánh Tâm ngồi một bên, còn ông hội đồng, cô Nam Đạo và con Lý ngồi một bên. Chánh Tâm ngồi ngay cô Nam Đạo, cô là con gái một con, lại mới 23 tuổi mà quá chồng. Cô đang hồi xuân xanh như hoa vừa nở, như trăng đương trọ, da trắng, môi son, má miếng bầu, mày vòng nguyệt, tay gấp đồ ăn qua dịu nhiễu, tiếng nói chuyện trong ngân. Mà Chánh Tâm cầm cô cũng như một khúc cây khô. Chàng ngồi cứ chống đũa xuống bàn. Có khi cô nói thì chàng ngó cô, mà ngó thì ngó, chứ không thấy cái vẻ hữu duyên, hữu đức của cô chút nào hết. Ăn cơm rồi, mà trời còn sớm. Trọng Quý biểu đem xe ra rồi mời Chánh Tâm đi dạo Châu Thành, Cần Thơ, hoặc đi vô cái răng chơi. Chánh Tâm lắc đầu không chịu đi. Trọng Quý bèn hỏi cô Nam Đạo, như muốn đi chơi thì lấy xe mà đi. Cô Nam Đạo cũng không chịu đi. Đúng thế, Trọng Quý phải biểu đem xe vô cất. Mặt trời chen lặng, yến sáng, giọt mấy cụm mây hướng tây đỏ lọt. Chánh Tâm chắp tay sau đít, thơ thẳng đi ngoài sân. Bông móng tay, bông chuối nước, bông bụt tùi, bông mòng gà đuôi nở khoe màu sắc, chậu bạch mai, chậu kim quýt, chậu nào nhánh sữa coi cũng hay. Mà Chánh Tâm đi gần bông không ngó, đi gần kiển không xem, trong trí chàng chứa đầy những bi thảm về nỗi vợ con. Bởi vậy, chàng chẳng còn biết chi là vui, chẳng còn biết chi là đẹp. Tối lại, chàng cứ ngồi ngó đèn, Trọng Quý có hỏi thì chàng mới nói, bằng không thì chàng cứ nín thinh hoài. Đồng hồ mới gõ 8 giờ, thì chàng xin phép vào phòng mà nghỉ. Trọng Quý thấy cử chỉ của Chánh Tâm như vậy thì chàng đau đớn trong lòng, nên nằm trằn trọc hoài, ngủ không được. Chàng thầm trách chàng, tại chàng tưởng lầm, mới phiền trách Tố Nga khiến cho nàng tự giận, không còn chứng đối nữa, nên vợ chồng tan rã, cha con phân ly. Cái tội của chàng lớn lắm, vậy chàng phải lo mà cứu vợ tìm con Chánh Tâm trước, rồi chàng sẽ tính diệt thằng con của chàng sao? Chàng nằm cứ buồn lo tính hoài, cho đến 3 giờ khuya, mòn mỏi nên chàng mới nghỉ được. Tảng sáng, Chánh Tâm thức dậy mà Trọng Quý còn ngủ. Chánh Tâm rửa mặt rồi đứng dựa cửa ngó mông. Con Lý ở phía sau chạy ra, nó thấy Chánh Tâm đứng đó, nó tưởng là cậu bắt vật của nó, nên nó a lại ôm bắp dế. Chánh Tâm ngó xuống và vói tay sờ đầu nó. Nó ngó lên thấy Chánh Tâm chứ không phải Trọng Quý thì nó mắc cỡ nên buông ra mà đi. Chánh Tâm ngó thấy con nhỏ trắng trẻo, ngộ nghĩnh, bèn ngoắt lại mà hỏi rằng,
em là con của ai đây?
Dạ con của má tôi.
À, má em là ai?
Dạ má tôi ở đằng sau kìa, má tôi ăn cơm hồi chiều hôm qua đó.
Còn ba em đâu?
Dạ ba tôi chết rồi.
Ủa, ba em chết hay sao?
Dạ chết.
Em mấy tuổi?
Dạ tôi 5 tuổi.
1 tuổi với Chánh Hội.
Con Lý không hiểu nghĩa câu nói chót của Chánh Tâm, nên nó ngó chàng trân trân, rồi đi vô trong. Cách chẳng bao lâu, nó ôm ra một hộp đồ chơi, rồi xề giữa cửa sắp ra mà chơi. Chánh Tâm đứng ngó nó, chàng thầm nghĩ, con mồ côi cha mà cũng được sung sướng, con của mình bây giờ ở với quân trộm cướp. chơi chắc là ở trần ở trường, ngủ chắc là không mền không mùng, ăn chắc là bữa no bữa đói. Phải chi, hồi bên Tây mình chết phức, thì con mình nó có hoạn nạn như vậy đâu. Vợ mình nó sung sướng, chứ đâu có nổi đến điên cuồng. Chánh Tâm nghĩ vậy rồi khóc. Con Lý lấy làm kỳ, nên lập đật chạy vô nhà mét với má nó. Cô Nam Đạo nghe nói Chánh Tâm ngó con mình mà khóc, thì cô hiểu chàng nhớ con. Bởi vậy, cô không ra mà cô cũng không cho con Lý ra ngoài nữa.